Chương 12. Ba bố con Đô Nội can Vua Thục đừng cho Triệu Đà cầu hôn cho con không được, liền về Chiêm Trạch làm ruộng. Các ông Đinh Toán, Đinh Công Tuấn, anh em Phạm Chung, Phạm Túc, Phạm Hòa cũng bỏ đi cả. Họ Đinh ngược lên ngọn núi, họ Phạm về Mi Linh. Đến khi Triệu Đà phát quân xâm lược, ba bố con Đô Nội cùng người Chiêm Trạch lại lên thành Loa chống giặc. Đô Nội cùng hai con là Đóng và Vực đều chết trận. Gò đất to cạnh sông Đuống, đầu làng Chiêm Trạch, đời sau gọi là Gò Thánh Hóa. Cao Tứ, em Cao Lỗ, nghe tin quân Triệu tới, vội trở lại thành Loa, xông pha trận tiền, cản đường giặc cho vua Thục chạy. Cuối cùng, thế yếu, Cao Tứ gieo mình xuống sông Tô Lịch. Ghi chú: sông Tô Lịch. Trên vệt dòng sông Tô Lịch cũ, ngày nay vẫn còn di tích thờ Cao Tứ ở đình Hương Nghĩa, 13B phố Đào Duy Từ và đình Ngũ Đằng, 29 phố Hàng Bè ở Hà Nội. Hết ghi chú. Truyền thuyết Hùng Vương, Hội Văn Nghệ tỉnh Vĩnh Phú năm 1981. Những đàn ngựa, những cánh quân Triệu kéo đi bạc ngàn, những ngọn giáo dựng sáng loáng trên đầu, những cánh cung lủng liển bên vai, bao nhiêu bụi tre, bao nhiêu làng xóm bốc cháy. Một mũi tên bắn đuổi theo con trâu bồn, đám quân Triệu xô tới, xỉ giáo xiên ngã con trâu. Hoa gạo đỏ gắt rụng lỗ chỗ, hoa tan tác đỏ, lẫn những vết máu suốt dọc đường. Quân chạy rối loạn cả với những đám người chạy trong lửa cháy làng ra. Đây đã đến đâu? Vào qua Phủ Ninh rồi, gần kẻ chủ lắm phải không? Đi tắt chỉ còn trong ngoài trống canh. Tiếng quân reo vang, quân Triệu miên man đi trong ánh lửa cháy các làng xóm. Cả đến những mảnh bè vò trên sông cũng bốc cháy cuồn cuộn. Ở đầu làng kia, người chạy loạn đến đứng tụ ngoài bờ giếng, chưa biết chạy đâu. Nghe nói nó còn tận xa, đến nơi rồi đây này. Đau lòng chưa, chỉ bởi chân cả tinh quá. Sao bảo con vua Triệu làm rể vua chủ thì thiên hạ thái bình. Vừa mới năm trước đi xem bao nhiêu lừa ngựa dẫn đồ cống của vua Triệu hàng năm tiếng vua chủ, năm trước đây thôi. Thế mới thăm, chỉ có ông Cao Lỗ nói chẳng sai. Úy Đà nuốt sông Quế Lâm, Tượng Quận, rồi nó nuốt đến ta, thế mà quả nhiên. Giặc sang nhanh vậy, quân cát cõi có kịp biết mà về sớm không? Ôi trời ơi! Quả phở tổ bay ngang sông nhiều quá. Đồng rừng to thế kia, cơ chừng giặc đến sau lưng mất rồi. Vua Thục dừng ngựa trong đám quân tuần thành, nhìn xuống. Từ ngoài các bến nước, trước cổng thành, chen nhau người chạy vào. Từng đàn trâu bồn giữa đám người bối rối, lại hàng đàn trâu đương bơi loạn giữa dòng. Đã mấy hôm sao xác như thế, từ khi có tin quân Triệu tràn tới. Thật lạ, thật ngỡ ngàng, mới nghe có tin báo, vua Thục điềm nhiên hỏi lại: giặc nào? Ông Lạc Tướng vừa chạy tin về run rẩy thưa: Úy Đà đã phát quân phạm vào cõi ta. Vua Thục trố mắt nhìn ông Lạc Tướng: quan quân nó áp tải đồ cống năm nay vừa mới về mà. Ông Lạc Tướng càng run bắn người, ngỡ như vua Thục nghe lạc tai, không tin. Vua chủ sắp hô lệnh đem chém ông, nhưng vua Thục đã đứng phắt dậy, hai tay phụng ôm lên như dằn hàm râu lại. Vua Thục hét to: quân chó ngoan phản trắc, quân phản trắc, nó quên mấy phen trốn chết năm xưa rồi. Suốt đêm ấy vua Thục trằn trọc, nhưng nông nổi ngoài 10 năm qua cứ hiển hiện, đuối mất giấc ngủ vua chủ. Ánh trăng vàng vặc trong khuya, mùi hoa mộc hoa câu ngoài hiên đưa vào thơm nhẹ, làm sao không như mọi khi chỉ thấy gây gây. Đêm nay mùi hoa câu khó chịu như hoa ngáy. Thân phận Úy Đà chưa đáng đi bằng đầu gối đến lại trước mặt ta. Ta đã đối xử độ lượng, có lòng đến nhường ấy mà vẫn chưa mở mắt được cho nó. Thế là làm sao? Nghĩ vậy bất giác vua Thục nhớ lời ruột gan của anh em Cao Lỗ, của bố con Nồi Hầu, những người thân tín ngày trước. Vua Thục nhìn chăm chăm vào khoảng không. Quả là những người ấy có mắt có tầm, có biết cao hơn ta. Nhưng mà được, được, ta đã tha chết cho mày. Ta đã lấy cái gương yên vui của thiên hạ làm điều răn dạy mày. Lại xem mày như tình trong nhà. Thế mà mày cam tâm đến cạn tàu ráo máng thế. Được, mày lại phải phen nữa, máu chảy đến trôi cả khiên. Mày lại được thế. Vua Thục nghẹn ngào ức lên, ngồi xuống. Phải gọi các tướng của ta về ngay. Bên cạnh ta, với nỏ thần lúc này, phải đông đủ những người đã từng cùng ta nằm gai nếm mật. Ta sẽ đãi mỗi ông một sừng rượu. Ta nói, các ông đã trông thấy trước có ngài Úy Đà lại đến chịu chết bên kia sông. Các ông đã nhìn xa hơn cả vạn dặm ngoài cửa bể. Xin các ông hãy cùng tôi cạn sừng này rồi ta lên lệnh chiên. Ngay giữa khuya, vua Thục gọi quân thủ túc vào, mời các ông họ đinh về. Ngựa túc khắc lên ngược, thuyền lệnh xuôi xuống sông Thiếp, sang sông Lú, ra cửa sông Cái, chèo như tên bắn đi tìm anh em các tướng họ Phạm. Ai biết tướng Cao Lỗ đâu? Mọi người lắc đầu. Về Chim Trạch báo tin bố con nòi hầu, nhưng thể hỏi anh em Cao Lỗ, ông đô nòi có thế biết. Quân quan chia nhau đi ngay trong đêm, tiếng ngựa đã vẳng xa, vua Thục mới chợp mắt. Những việc vừa thu xếp xong đã đưa một giấc ngủ chập chờn lại. Nhưng chỉ chốc lát, mỏ canh lẫn trống trên thành đã nổi gấp gấp. Tiếng trống dồn rộn rã khắp trống sắp vào trận, lại dựng vua Thục ngồi dậy. Ngày hôm ấy, vua chủ lên mặt thành sửa soạn xem xét. Chưa bao giờ vua Thục cảm thấy nghiêm trọng với những đâm chiêu, những quả quyết như lần này. Vua Thục vẫn đinh ninh một niềm tin mãnh liệt, nhưng hễ chợt nghĩ đến lòng người, lá mặt lá trái khôn lường. Nhường ấy, phút chốc, vua Thục lại bàng hoàng, lại sửng sốt, càng căm giận đến rợn tóc gáy. Vua Thục càng mải mê đôn đốc mọi người từ các vườn ra ven hào, ven sông. Vua Thục lên thành. Đoàn người ngựa đã từ thành nội tấp nập lên trấn cửa thành các phía. Một ông quan võ cưỡi ngựa thổi tù và mở đường. Từng hàng các cô nàng múa tay gõ còng dịp đám. Cả ngã đường đông đám thành đã vắng tanh. Cây gạo rụng hoa trên bãi cỏ, mỗi chỗ đỏ sẫm như vũng máu khô. Các vườn như các liều chợ, nhà nào cũng đóng cửa im ỉnh. Mới mấy hôm trước còn những người ra đứng quanh khuôn giếng lấy nước xúm xích bàn tán với người gãy gông cỏ cho tàu ngựa, người chạy phở chợ về, bây giờ đã mất bóng đâu, chỉ đọc thấy những đoàn quân ròng rã kéo lên thành, những chiếc xe quệt trâu tải tên nỏ, những thớt voi lầm lì kênh thạp xôi tản thịt trâu. Sau một dãy ngựa, đàn đi trước, đàn đi sau vua chủ có hai thớt voi. Trên lưng xếp bề bộ mọi thứ, trầm hương, cảnh rượu, những giống buộc một dây lợn sống. Lại cả chăn, chiếu, đệm, vua chủ đi đốc chiến ngày đêm ở luôn trên thành. Trên thềm bàn cờ quân đá cội gọt đã được bày sẵn từ bao giờ. Có lẽ bàn cờ quân cờ ấy vẫn nguyên thế ở chỗ ấy từ ngoài 10 năm trước. Những hôm vua Thục và Cao Lỗ ung dung đánh cờ nghỉ mưu đợi đánh giặc Triệu. Một ông quan hầu bước lại bàn cờ, có lẽ ông lạc tướng đương mơ lại những ngày đánh giặc dữ dội mà thông dong năm xưa. Ông lạc tướng đánh bạo nói với vua Thục, vua chủ cho mời đức ông Cao Lỗ về hầu cờ. Vua Thục mỉm cười ái ngại ôm sâu vuốt, gật đầu toan nói, chưa có người hầu cờ là tại ta đây. Nhưng vua Thục chỉ nói, đã đi hỏi tin rồi. Vua Thục ra lệnh, nổi chiên hiệu lên xem các cội về đủ chưa. Chiên rền từng tiếng, các mặt thành giống giả liên hồi chiên. Quan lạc tướng lắng nghe rồi nói, tiếng đáp lệnh chỗ dồn dập chỗ còn thưa. Chốc lại nổi chiên nữa xoát lại. Ba hôm sau, Giữa trưa, một quan lạc tướng bỏ ngựa dưới tường thành hấp tấp chạy lên. Quân Triệu vít chặt bên kia sông rồi, đông hơn ngày trước nhiều lắm. Vua Thục nói, chưa thấy quân ta báo về. Giặc Triệu chẳng theo đường cái xuống mà bỗng chốc hòa ra khắp các ngã chặn hết các cõi. Tất phải có chim mồi dắt đất, giặc mới thuộc đường xá đến thế. Vua Thục chợt cảm thấy đau nhói như gai đâm vào ốc. Một điều cay đắng vụt tới, Vua Thục đã nghĩ ra, phải có đứa trong dắt đất, nhưng Vua Thục lại trấn tĩnh ngay. Nó cắt phía lên chưa? Nó lên hết rồi, đông ngập mặt thành rồi. Hai ông quan nhớ nhát thì thào, quái, nó ở đâu đến nhanh như chui dưới đất lên. Đã bảo có đứa dắt đất mà, ông chui trong tay áo bao năm nay. Tôi lo lắm, Vua Thục quát, im ngay. Hai ông quan xanh mắt lủi xuống, Vua Thục gạt ngang cánh tay, ngước lên bệ nó thần rồi nói với tất cả hàng quan đã sẵn sàng quanh đấy. Các ông đứng cận núi cao cất, giấu kính thiên đất trời mà không có mặt a. Rồi Vua Thục sụp lại dưới bệ đá. Các quan quỳ xuống sau lưng vua chủ nghiêm trang uy nghi, từng đám quân đội thúng đến đổ tràm. Quế xuống đống thơm đường khói nghi ngút tỏ qua mặt đám quân quan kính cẩn quỳ quanh bệ đá. Lớp này lui ra lớp gác vào. Suốt mặt thành, mấy trăm lực sĩ đợi lượt lên kéo cánh nỏ đã tề tụ ăn ngủ ngay tại chỗ từ mấy hôm rồi. Người nào cũng vừa cởi phăng áo chỉ đóng chiếc khố đều. Những cánh tay, những bắp vế để không mà cũng quằn quại như con trăng quanh mình. Trên ụ canh, các quan lên xuống, tình đưa liên tiếp, vang nổi lên tứ phía, thuyền mãn trổ sang tua tủa như gỗ trôi. Thình đình, từng bọn quân Triệu lội đi kính mặt hào nước, Vua Thục vịnh tay lên, bạc bệ đá lên. Đốt trầm lên! Tiếng còng âm u trong khói trầm, mọi người trên mặt thành lại phủ phục xuống, một ông quan võ khiêng cảnh rượu, trèo lên đặt xuống trước thềm đá bệ nỏ thần rồi lại nhắc cảnh quan thai bước lên từng bậc. Hai tay nâng cao, ông nghiêng miệng cảnh, rượu đổ ồng ọc bắn tung tóe xuống lòng máng nỏ. Ông quan lạc tướng ngồi trên ụ canh trước mặt đứng dậy, bước lên một bậc thềm, xoắn hai ống tay áo đánh một hồi chiêng. Đôi hàng lực sĩ đã cúi khom khom như bò lên mặt đá, rồi thoát chia hai cánh, đứng núp dưới bóng, bên cánh nỏ chĩa ra dài như hai cột đình cầu vút ngã xuống. Mỗi lực sĩ quỳ một bên gối, ngót trăm tay từ từ giơ lên. Hai cánh nỏ uống cong, đưa lằn thừng dây nỏ vào mỏ lẫy. Cánh nỏ xuống từ từ, mồ hôi nổi cục trên lưng, trên vai, những con mắt đỏ dọc trừng trừng đến nỗi như sắp lòi ra, lằn những da trâu vừa lọt vào khe lẫy. Cả hai hàng người buông tay ngã phật, mỗi cánh tay vẫn cứ thẳng đơ, gần cứng như đũa, không co lại được. Toán lực sĩ khác chạy vào rẽ hai bên chực sẵn. Những ống bươn cháy nổ lệnh rang cắt thành. Vua Thục giơ ngược tay, phất ống tay áo. Tiếng còng càng liên hồi mãnh liệt. Vua Thục từ từ đặt tay vào giữa lẫy nỏ. Hai đầu cánh nỏ bạc vút, tiếng thừng da trâu căng ra, réo như nước sói. Nhìn xuống lòng máng, những ống tên đồng hàng rực vẫn nằm yên dưới hàng gió thừng nỏ bạc qua. Vua Thục rùng mình lạnh suốt sống lưng, nhìn lại lần nữa. Bộ nỏ thần nằm bên bệ, hai cánh xoẩy dài như hai con đại bàng đương bay qua bệ, không có gì khác. Không thể như thế, không thể như thế. Năm năm, vườn nỏ trên ngược vẫn về xem lại cánh nỏ, soi lại lòng máng, vườn đúc hàm hoang vẫn chảy ra gõ rìu xoát từng ống tên đứng trong kho. Chỉ có một mình Vua Thục ở cùng phường nỏ, phường đúc xem xét từng ly từng tí cho đến khi xong. Những việc tuyệt mật trong thành ngoài nội không ai biết, Cửa thành cấm bao năm vẫn đóng im ỉm, không ai tỏ tường. Mọi công việc vua chủ lo chăm chút cổ nọ thần, cả mấy bờ tre luôn mới kén ngâm được nửa cật. Hàng chục mảnh ghép đem quấn da trâu, tách kẻ mà kín chặt. Hàng trăm trai tráng khỏe mạnh đã phải mang tật suốt đời vì cật sức thử nỏ. Thân máng lẫy như thế, tuyệt nhiên không suy xuyển. Tháng tháng, đầu tuần trăng, một mình ta vẫn tự đeo tai nải hương trầm lên đây. Chỉ có mỗi mình ta, không, vẫn nguyên từ ngày đặt nỏ thần bên bệ như thế này. Tiếng chiên lại thúc, một đợt chiên vang, quân reo nổi cồn các phía, hai hàng liệt sĩ vươn tay lên kéo. Cánh nỏ bật ra, réo đinh tai giữa đám người vừa buông ra kiệt sức, lả tả ngã xuống. Loạt tên đồng vẫn nằm trơ trong lòng máng, vua Triệu mồ hôi đầm đìa mặt, hàm râu ướt đẫm. Ông Quan Lạc chạy lên. Ba ông họ Phạm đã về tới, vua Thục ngước nhìn lên. Anh em Phạm Trung, Phạm Túc, Phạm Hòa đã lừng lững đứng trước mặt, khí thế uy nghi hệt như ngày trước. Các ông mặc áo nái đều, ngực quấn giáp da trâu thuộc, tay cầm thanh đinh ba nhọn hoắt. Ba người cúi xuống. Chúng tôi đợi lệnh vua chủ, vua Thục kêu. Trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi, tướng Phạm Hòa nói. Xin cho quân chúng tôi leo lên thành. Vua Thục nói, lên ngay, cho người vào thay tay kéo nỏ đây. Ba ông Phạm cùng bước vào, mỗi người ngân tù phà buộc nơi thắt lưng. Nửa mặt thổi từng hơi dài, tiếng tù phà ôm lên, vang vào vòm không. Đấy là tín hiệu cho các toán quân vừa từ Mi Linh, Chu Diên kéo tới. Trên các đường thành vòng cung, cửa cuốn nhấp nhô cuồn cuộn bóng người, mũi đinh ba, mũi giáo. Đầu cánh nỏ, ống nỏ, các khe bắn nỏ đầu tường thành được lắp san sát, không còn một lỗ trống hóc. Một toán quân lên thành giữa, các tướng ông Phạm Túc, Phạm Hòa hăm hở xuống bậc đá, theo quân nhảy thoăn thoắt sang các mặt thành. Tướng cả Phạm Trung bước lại trước mặt vua chủ, giữa đám quan hầu vừa khiêng lại mấy cảnh rượu. Phạm Trung xoắn tay áo, xách tay cảnh trèo lên chót vót bệ đá cao nhất, đổ rượu vào giữa máng nỏ thần trên đỉnh, làm lễ rửa nỏ thần. Lòng nỏ đổ sộ uống cong như vòm cống. Cảnh rượu đổ xuống, cả dải tên đồng nằm chăm chấm như một hàng cột ngã ngang, bỗng sáng lên soi gương được. Xung quanh im phắc, tất cả ngước nhìn tướng Phạm Trung khởi lễ rửa nỏ. Khói trầm bốc từng đám xanh thẳm. Hai hàng liệt sĩ rạp xuống lại lên cổ nỏ, rồi vươn tay. Những thớ thịt cánh tay, các đường gân trên má, trên trán, quanh cổ nổi lên. Dây nỏ từ từ triểu xuống, vừa khớp được vào mép lẫy, thì người buông tay, lăn ra. Tiếng chiên rền rền, vua Thục vẫn đứng trên thềm đá như lúc nãy. Vua Thục từ từ đặt tay vào máng lẫy, gân tay, vua chủ nổi cồn lên, mồ hôi hột hai bên thái dương rõ giọt xuống lả chả trên mặt đá. Cả khuôn mặt và cánh tay vua Thục đỏ thẫm, rồi trắng bạch. Cánh nỏ bật, một luồng gió giật qua, mọi người ngồi sụp xuống, rồi lại rùng rùng nhìn ngay lên. Cả dải tên đồng vẫn nằm trơ trong lòng máng. Vua Thục gầm lên, bắn nữa, bắn, chiên lên, chiên lên. Những lực sĩ kiệt sức lúc nãy còn lăn lóc quanh bệ đá, hàng lực sĩ khác đã xô lên tiến vào, lại toán nữa liền theo, trèo qua những người nằm ngổn ngang, tất cả đứng sẵn dưới cánh nỏ. Tiếng vua Thục ra từng lệnh vẫn rền như sấm, đốt trăm, đốt trăm, khiêng cảnh rượu nữa, chiên lên, chiên. Nỏ quân quang quanh thành bắn ra như mưa, cũng không cản được đám quân Triệu nhốn nháo xô lên. Các quân sĩ xông ra trận, ngã trước mũi tên ngay chỗ ấy. Những người khác xỉa đinh ba tới tấp. Quân Triệu núp dưới vai đeo Mộc Lăng vào, những phát nỏ bắn ra cắm lên Mộc Quân Triệu lủa tổ như lông nhím mộc. Cả người cầm mộc, người giữ thành chết đổ xô đắp đường lên thành. Những toán Quân Triệu ấy ngã, lại toán khác nhảy vào. Đột nhiên một cánh quân áo chàm khăn chàm cùng tướng Đinh Toán đổ xô tới. Những quân sĩ ấy từ vùng núi đầu nguồn đã ròng rã ngày đêm về tới. Ròng lên, Quân Triệu đã vây thành chằng chịt, vòng trong vòng ngoài đen kịch như phải đổ. Trong đêm tối, đốm đuốc xa xao như con trăng lấp lánh vẫy sáng, núp tròn quanh thành, không còn lấp ló một ụ canh nào nữa. Đinh Toán hỏi Đinh Công Tuấn, làm thế nào bây giờ? Tuấn nói, ta chỉ như hạt cát, nhưng nó cuốn hạt cát lên sẽ thành núi cát. Quân reo à à, hai tướng họ Đinh dốc quân đánh thẳng vào Quân Triệu, đoàn quân như bơi giữa vòng sông máu. Quân Triệu ngã ra, tảng sáng phá vây được tới đây, trong lại chỉ còn vài chục ngọn giáo và những cánh nỏ sơ xác. Đinh Công Tuấn đã nghiễm xuống chết chìm ở quãng xô xác nào. Vua Thục ứa nước mắt gọi to, Đinh Toán, Đinh Toán. Quân Triệu đã đội lên được bao nhiêu quãng thành, trận đánh giáo mát đâm ngập mắt, sốt lưng. Người chết chồng đóng ngay cạnh các bờ tường. Những người bị văng ra ngoài sông, có người thì cầm giáo xỉa trước mặt rồi ngã xuống đáy. Có người thì một tay giơ khiên che mình, một tay quơ khảnh rượu đập như nện búa, không lắp tên vào mảng nỏ được nữa, cứ giơ thân nỏ mà quạt. Có người thì quăng cả chiếc chiên đồng vào Quân Triệu. Vua Thục lảo đảo đứng dậy trong bóng tối, tên nỏ gươm giáo xoang xoảng mù mịt trước mặt, bỗng nghe một tiếng gọi to, vua chủ, vua chủ. Vua Thục bừng mắt, quan cảnh bỗng lặng tờ, ở đâu, ta ở đâu, chứ không phải đương trong cuộc xô xát, máu đỏ cuồn cuộn khắp các bậc thành. Sông cái đỏ từ mênh mang phẳng lặng, những đóa hoa súng đài tím nở cánh trắng, những chiếc lá trang xanh tròn xoe lát trên mặt nước. Con rùa khoan thai bơi quanh các khóm lá, cao cao bên kia, con chim bói cá đứng, ngắm xuống một xoáy nước. Vua Thục thảnh thơi ngồi trên thuyền. Như năm nào đoàn thuyền ngự của vua chủ ra sông Thiếp, sông Lú, đi rót nước đồng ở lò chim trạch, đi theo vườn săn, vua Thục lại trông thấy hàng dài những đoàn người kéo đất đội đất, bóng người cắt bóng lên mặt thành. Vua chủ cứ quá khen làm cho tôi nghĩ mà thẹn thay, nhờ được người tám cõi cùng một bụng, không phận sự ngôi thứ giường chiếu, các quan lạc cũng như người dắt ngựa, thế thì việc khó đến thế nào chả xong. Có thành vững rồi, từ nay được ngủ yên. Tôi nghĩ chưa hết lo đâu, ông bảo còn phải làm gì? Tôi nghe những người qua lại đất Triệu về nói bọn Úy Đà nuốt được Quế Lâm Tượng Quận rồi, bờ cõi ta vuông vắng nghìn dặm, thế nào chúng cũng đỏ mắt nhầm ngó. Ngồi giữa thuyền, vua Thục hét to, ông là ai? Ông có phải tướng quân Cao Lỗ không? Người chèo thuyền không nói, vua Thục bối rối, có phải ông về cứu tôi sang sông? Vua Thục kêu to, Cao Lỗ, Cao Lỗ. Xung quanh mù mịt, trời xám lẫn nước, vua Thục nhắm nghiền mắt, nghe mùi thuyền chạm vào mớn cát. Người chèo thuyền dắt tay vua Thục bước lên bờ.
Chương 13. Dứt chiêu giang bắt động chinh bề, nam chữ đồ cùng thất mã tê, thiết bảo thử tâm phi ngộ phụ, tri mau hà diện cánh câu thê. Song châu dị hóa làm lưu bạn, bách kiếm nam thù nhập hải tê, lo cấp thê lương hà xứ mịch, tà dương tước vũ mộ sơn tê. Quá Mỹ Nương Miếu, Cao Bá Quát, năm 1809, năm 1853. Một sớm bên bắc sông nổi trống trận, bãi bể nam nơi đường cùng, ngựa thét lên.
Khi lấy trộm móng rùa, lòng thực không có ý hại cha, đuổi theo vết lông ngỗng còn mặt nào đi tìm vợ. Máu và nước dễ hóa làm đôi hạt châu trong bụng con trai, Sừng Vân Tê đã xuống biển dù trăm nhát kiếm khó đền bù. Đến nay sọ ốc thê lương biết tìm nơi nào, chiều tà chỉ thấy công múa phía tây núi Mộ Dạ, qua miếu Mỹ Nương. Bùi Hạnh Cẩn, dịch nghĩa. Tiếng ốc sôi sùng sục, người ngựa Quân Triệu vẫn chen nhau vượt lên, đầu giáo dựng ngược, bỗng tiếng reo vang vang, những tiếng chân rầm rập chuyển đất, lung lai lên cả ngàn tre. Ngựa Quân Triệu dựng đứng chân, một cổ hơn 10 thớt, voi đương xông tới, voi đầu tướng vực, giơ búa, thúc thẳng vào. Voi sau, tướng đóng chém xả xuống hai bên mở đường máu, Quân Triệu dạt ra như sóng đánh. Nội hầu phóng voi đến trước ngựa Vua Thục. Bố con tôi chịu tội với vua chủ, không sớm đến được, bây giờ xin cho đánh giặc trước đã. Nói xong, nội hầu quay phắt lại, thúc voi vào đám Quân Triệu vừa tới. Tướng đóng, tướng vực cùng các quan quân, người chiêm trạch đã đương tung hoành vào giữa đám. Vua Thục cắp kiếm trong nách áo, hai tay phái về phía ông Đô Nội. Trận quần thảo với Quân Triệu quay lại ngay trên bãi ngô bờ sông Lú. Đám ngựa Quân Triệu đã đuổi sát đến sau lưng Vua Thục, bị cánh quân nồi hầu đến kịp hất lại. Những con voi chiến chồng đứng hai bên trước, xé vào những đám người ngựa đương lỏng chỏng, giật ra. Những chân voi cứ buông như chài giã gạo. Những vòi voi quơ ra, túm ra xa được cả những đứa mau chân chạy nhất. Vòi voi tung lên trời từng ngọn, như những bó lúa. Những nhát búa quay sang hai bên sườn voi, giạt gão hàng loạt giáo. Quân Triệu thì bắn vào những chiếc khiên mây, cắm phầm phập, rung đuôi. Ông Đô Nội dục con voi thẳng vào đám giữa, búa ông xả ngã tất cả những đứa cả gan ra cản. Ông lại đập vồ chục voi tiến xuống. Ông Đô Nội thì chủ tâm đi tìm Bắc Triệu Đà. Ông đã bàn như thế với hai con từ lúc cất quân. Hai tao trước, Quân Triệu tan hết rồi lại vẫn còn ngóc đầu được, bởi chỉ có Triệu Đà thoát chết nên mới gây hậu họa. Sáu quân hô một tiếng, hùng hổ chạy về kẻ chủ. Nhưng đến nơi thì thành đã vỡ. Trong vào chỉ thấy ngọn lửa cao ngang trời, trên các dòng sông quanh thành, xác người, xe trâu, xe la kéo, cung nỏ khiên giáo trôi bề bộn, tưởng như có thể bước truyền qua sông được. Ông Đô Nội lại lặn lội mò ra đường, nhưng chỉ gặp Quân Triệu đương đuổi theo Vua Thục chạy về phía kẻ bể. Voi ông Đô Nội tắt lên trước, thế mà đến lúc nhô ra lại phải quay vào, vẫn Quân Triệu rợp đường. Ông Đô Nội bức rứt, giặc đông thế này, vua chủ ta làm sao đi thoát được? Tướng Phật nói, nhưng chỉ có ta biết đường tắt qua vùng đồng trũng xuống kẻ bể, phải vượt qua chặng đầu, mai ra mới gặp được vua chủ ta. Ông Đô Nội ngước mặt lên, trời khuya đen thẳm, vòng sau nửa đêm sáng rộng. Ông Đô Nội kêu to, vua chủ ta, vua chủ ta. Tiếng thảm thiết, tiếng ai oán, lại như tiếng khóc rống. Ông Đô Nội cứ kêu liên tiếp thế. Ông Đô Nội đương đau đớn lắm. Một lúc sau, tướng đóng mới dám thưa với bố, thế nào ta cũng chặn được chúng nó. Câu nói của người trẻ tuổi đã khiến được ông tỉnh lại. Đoàn quân lại trỗi dậy, rồi những con voi trận vượt lên trước đã tới được quãng đường trổ ra, tỏa lên trên ngã ba. Ngựa Vua Thục đường chạy tới, ba bố con Đô Nội đánh ngược trở lại, ngăn làn sóng Quân Triệu. Ngựa Vua Thục chạy vượt lên, bố con ông Đô Nội càng thúc xuống. Quân Triệu chết chồng đóng vẫn ùn ùn tới. Đến trưa hửng, máu đỏ cháy tràn một vùng đồi bãi. Quân Triệu càng tới đông đặc đen nghịch. Đến lúc trông vào, trông không thấy voi tướng đóng tướng vực, không thấy một bóng quân quan tráng chiêm trạch đâu nữa. ông đưa nồi thuốc vôi xả vào giữa những đám quân Triệu. Câu vôi trận đã bị một loạt giáo xuyên vào tai. Vôi chồm lên, quăng vội, túm được cả bọn lính Triệu đương ngấp nghé dư giáo. Nhưng một loạt giáo khác đã đâm tới sau lưng. Con voi tung vội, đạp hậu hai chân rồi quỵ xuống. Ông đô nồi giơ tay búa kêu to, "Vua chủ, vua chủ!" Rồi ngập xuống. Lũ lượt bóng đen, bóng máu quân Triệu trèo qua. Một vùng mênh mông suốt ra tận bể, những dãy núi lởm nhởm sừng sững, tiếng sóng ì oằm dọa quanh tượng không bao giờ dứt. Trần gian thăm thẳm, chỉ còn nghe có tiếng sóng. Vua Thục một ngựa phóng rạp xuống, những cồn cát trắng liên tiếp nhấp nhô, xa xa rồi gần lại mỏm núi Mộ Dạ đen sẫm lưng trời, chẳng ngang ra tận mép bể. Vẫn một con ngựa Vua Thục băng chạy, sau lưng chiếc điệu màu chàm buộc chặt vào yên. Mị Châu vắt tấm chăn lông ngỗng lên vai. Bốn phía đất trời xám ngăn ngắt. Chiếc ngựa bố con Vua Thục tạt về phía tay mặt. Tiếc ống lệnh của quân Triệu sôi lên, nhưng đã giật người ngựa trở lại. Sau lưng, tiếng reo hò lại càng sôi sục. Con ngựa lùi, dựng đứng hai chân trước, khí một hơi dài rồi rủi đường phăng phăng theo. Một bên miên man ào ào sóng vỗ cao ngất, một bên rực trời lửa cháy, lô xô những bóng ngựa, những ngọn giáo dựng đứng, quân Triệu rầm rầm lướt qua. Trong thủy dừng ngựa, đồng bãi hoang vu im lặng, lác đác những tiếng lông ngỗng trắng như hoa cỏ mây bay. Chiếc đậu trên cát, chiếc bản lãng rơi, trong thủy hấp tấp giơ tay với. Những chiếc lông ngỗng như bóng mây bước qua, không nắm được. Trọng Thủy lại hăm hở thúc ngựa, bốn phía sùng sục ốc lệnh quân Triệu. Ngựa bố con Vua Thục vẫn ngất ngưỡng chạy theo mép bể, con sóng tung bọt trắng xóa lên tận lưng ngựa. Trong kia, những bờ tre cháy tuôn khói cuồn cuộn, những bóng người rối loạn, đoàn ngựa và bóng quân Triệu đen sì. Giáo dựng tua tủa nhọn hoắt, tiếng ốc in ỏi rùng rợn. Trước mặt núi Mộ Dạ mỗi lúc một gần đến sẫm mắt lại, rồi núi đột ngột chắn ngang chân ngựa. Sóng bể trào lên đưng đá, không một lối vượt qua được. Tiếng sóng, tiếng hò reo, tiếng ốc rút. Vua Thục nhảy xuống mặt cát. Vua Thục chống mũi kiếm, chắp tay nhìn ra. Mặt bể càng gào dữ dội. Trong cơn nguy, mặt vua chủ đỏ rực, vẫn trầm mặt oai nghi. Vua Thục chắp tay nói to, thần rùa, giặc đuổi tôi đến bước đường cùng rồi, thần rùa cứu bố con tôi. Mặt bể bỗng phẳng lặng, một con rùa bơi lướt qua. Có phải vẫn con rùa ấy thường bơi nhẫn nhơ trên sông dưới thành, với con chim bối cá, với lá trang lá súng. Những người xây thành rộn rã, những năm hội rửa nỏ, con rùa ngoảnh mặt trong cái hôm Mị Châu Trọng Thủy lên thành cấm. Những mùa gặt hát đông vui đồng bãi ven sông, rùa tha thẩn lượn quanh đó hoa súng trắng muốt, rùa gết đầu lên đám lá trang nhìn lên. Vua Thục chắp tay vái rùa thần đương bơi tới, tiếng vang trong nước. Giặt sau lưng nhà vua chứ đâu? Vua Thục thoát quay đầu lại, Vua Thục vung gươm chém quanh một vùng, bốn bể chỉ nghe tiếng gươm bay vù vù trong tiếng sóng rào rạt. Vua Thục không thấy gì. Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy kia. Vua Thục rùng mình, sắc mặt đương đỏ rực bỗng đen xám như chân sóng. Vua Thục quát mắt nhìn Mị Châu. Mị Châu rụng rời tay chân, buông tấm chăn lông ngỗng rơi xuống. Những con sóng thần kéo ngọn nước lên cao như đỉnh lũ. Vua Thục, Mị Châu, lưỡi kiếm, cái chăn lông ngỗng và chiếc ngựa, tất cả cuốn vào lòng bể. Trọng Thủy vẫn mãi miết đuổi theo bãi cát. Chiếc lông ngỗng trôi bập bềnh trên mép nước, những chiếc lông ngỗng bay lơ lửng trước mặt. Trọng Thủy lại giơ tay, nhưng không thể bắt được những đốm trắng hững hờ như bông bay thấp thoáng. Trọng Thủy thúc ngựa lồng lên, xa xa ánh lửa sáng rực, tiếng Quân Triệu hò reo tới đâu lửa lại dần dần viền suốt chân trời. Những ngọn giáo, những bóng ngựa nhấp nhô, Trọng Thủy dường như không mảy may chạy dưới những chiếc lông ngỗng bay rải rác. Lúc thấy trước mắt, lúc lại đâu đâu, đến bãi cát chỗ ấy, những vách đá chân núi dựng đứng, từng đợt sóng từ ngoài bể cuồn cuộn xô vào. Sau lưng, lửa đốt làng vẫn ngùn ngục, những tiếng ống lệnh rít róng. Trọng Thủy khiếp sợ, bóng lửa ghê rợn, tiếng ốc rít choáng tai, con ngựa chồm lên, đến ngấn nước lại lùi lại. Trọng Thủy ngửa mặt lên trời. Mị Châu ơi! Rồi trố mắt nhìn ra bao la, chiếc lông ngỗng rập rờn trên sóng ngoài kia, nhưng với tai thế nào cũng không được. Những chiếc lông ngỗng lại xa đi như không. Trọng Thủy rú lên, Mị Châu! Rồi người ngựa chồm thẳng vào làn sóng vừa quật xuống.